Trâm My thân chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình trực tiếp của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Bây giờ là 10 giờ 36 phút tối ngày 29 tháng 3 giờ Việt Nam. Quý vị đang theo dõi trực tiếp trên Facebook VOA Tiếng Việt và YouTube VOA Tiếng Việt Video, chương trình hỏi đáp y học trực tiếp tối thứ tư mỗi tuần. Đau đầu gối, đau khớp gối là một trong những căn bệnh phổ biến không chừa lứa tuổi nào cũng như là không chừa một cái giới tính nào. Tuy nhiên, nó được xem là một trong những căn bệnh nhẹ và nhiều người ỷ y lơ là mà không biết rằng là những cái biến chứng rất nguy hiểm nếu mình không phát hiện hoặc là không điều trị kịp thời sẽ dẫn tới những cái biến chứng lâu dài, ảnh hưởng tới xương khớp và ảnh hưởng tới sức khỏe toàn bộ tổng thể của cơ thể. Ngày hôm nay mời quý vị cùng tìm hiểu về đau gối, đau khớp gối. Nó là bệnh lý như thế nào, nguy hiểm ra làm sao để phòng và trị với bác sĩ Phùng Mạnh Lành. Bác sĩ đang ở California, người có nhiều chục năm kinh nghiệm trong lĩnh vực điều trị đau nhức và cũng là một bác sĩ chuyên ngành về gây mê. Trà My cảm ơn bác sĩ Phùng Mạnh Lành dành thời gian cho chương trình hôm nay.
Vâng, cảm ơn cô Trà Vi và kính chào quý vị khán giả.
Dạ, thưa bác sĩ, mình nói về đau gối hoặc là đau khớp gối, hai cách gọi này có phải là một căn bệnh không thưa bác sĩ?
Thật ra nói về đau đầu gối thì nó có rất nhiều cái nguyên nhân khác nhau. Những nguyên nhân mà thông thường nhất chúng ta sẽ nói ngày hôm nay đó là bệnh suy thoái khớp xương đầu gối. Còn những bệnh khác như là thấp khớp hoặc là do viêm khớp cho bệnh gout, bệnh thũng phong đó, hay là viêm khớp cho bệnh lupus thì mình sẽ nói trong những chương trình khác, nhưng mà hôm nay tập trung vào vấn đề thoái hóa khớp xương đầu gối.
Như vậy thế nào là thoái hóa khớp xương đầu gối, thoái hóa gối thưa bác sĩ?
Vâng, thì chúng ta biết cái đầu gối của chúng ta là một khớp xương không có bắp thịt bao xung quanh, và để giữ vững chắc cái đầu gối thì nó có những sợi dây chằng thì bao xung quanh cái đầu gối. Thì chúng ta phải biết về cái tổng quát về cơ thể học của cái đầu gối, thì chúng tôi muốn đưa cái hình đầu gối lên để chúng ta có thể nhìn thấy như sau. Thì đầu gối của chúng ta thì nó gồm cấu tạo bởi cái xương trên là xương đầu gối, xương xương đùi. Cái khớp xương nó cấu tạo bởi cái đầu cuối cùng của cái xương đầu gối, của xương đùi, và cái phần trên của cái xương ống xương đầu gối, ống xương chân, tức là gọi là xương 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 chày đó. Thì cái một khớp xương này nó không có bắp thịt bao xung quanh mà nó được giữ vững bởi những sợi dây chằng hai bên, dây chằng trong và dây chằng ngoài, và đồng thời hai sợi dây chằng chéo ở phía sau, gọi là dây chằng chéo trước và chéo sau, để giữ cho cái đầu gối ở vị trí cân bằng. Và đồng thời quan trọng nhất của cái đầu gối là cái phần sụn bọc xương ở phần cuối của cái xương đùi và cái phần cuối của cái xương xương chày ngay chỗ này. Khi mà nói về thoái hóa khớp xương đầu gối là chúng ta biết rằng khi chúng ta lớn tuổi hoặc là khi chúng ta nặng cân quá thì cái sức của nặng của chúng ta nó dồn xuống đầu gối và làm cho cái sụn đầu gối chúng ta bị tổn thương, bị ăn mòn đi. Thì khi mà cái sụn đầu gối chúng ta bị ăn mòn đi thì nó sẽ lộ ra những cái xương như thế này, xương sẽ lộ ra ngoài như thế này. Và đó quan trọng nhất là chúng tôi muốn nói là cái sụn trên đầu gối là cái phần rất quan trọng ở đây. Cái sụn trên này rất là quan trọng là vì nó là một cái phần đệm ở giữa giúp cho xương không đập vào xương. Thì nếu mà chúng ta nói cái xương phần đệm, sụn đệm này rất quan trọng là vì sao? Nó giống như là cái ống nhún của cái xe hơi chúng ta. Khi chúng ta xe hơi chúng ta có hệ thống ống nhún mà tốt đó, thì khi mà chúng ta lái xe thì chúng ta đi rất là êm ái. Nếu cái người tài xế mà đi vào những con đường mà gập ghềnh ổ gà thì hệ thống ống nhún của chúng ta sẽ dễ mau hư. Thành ra muốn cho cái hệ thống ống nhún mà bền vững thì họ phải lái xe trên những đường mà nhựa trơn láng. Tương tự cho cái đầu gối của chúng ta cũng vậy. Cái sụn trên này được so sánh giống như là cái hệ thống ống nhún của xe hơi. Nếu mà chúng ta chạy bộ mà chạy trên những con đường mà gồ ghề, mặt cứng thì cái hệ thống sụn trên này dễ bị tổn thương, dễ bị ăn mòn hơn. Thành ra nếu có chạy mà chạy được trên sân cỏ hoặc là trên cát mềm thì nó tốt hơn là chạy trên cái bề mặt cứng. Thành ra khi mà gọi là thoái hóa khớp xương đầu gối thì chúng ta thấy cái sụn bọc xương, cái sụn này rất cứng và trơn láng thì nó bị ăn mòn đi như thế này. Thành ra khi mà nó ăn mòn nó lộ cái phần xương của chúng ta ra, và quan trọng nhất là cái sụn trên nó cũng bị mòn theo năm tháng và làm cho cái tình trạng của hai khớp xương thay vì có một cái khoảng trống ở giữa thì nó sẽ chạm vào nhau. Đến một giai đoạn nào đó thì xương chạm vào xương rất là đau đớn. Đó là cái tình trạng thoái hóa khớp xương, và cái phản ứng của mô xương xung quanh là nó mọc ra những cái gai xương. Chúng ta thấy xung quanh cái khớp xương của chúng ta có những cái gai xương mọc xung quanh. Đó là cái tình trạng thoái hóa khớp xương đầu gối.
Vâng. Như vậy cái tình trạng thoái hóa này mình nói một cách nôm na dễ hiểu nhất là có vấn đề về cái sụn ở trong cái đầu gối của mình, cái sụn đó bị xói mòn. Dạ, thì bây giờ xin hỏi bác sĩ cái nguyên nhân tại sao cái sụn đó xói mòn. Hồi nãy bác sĩ có nói cái thứ nhất là do nhiều khi cân nặng cơ thể quá khổ, rồi cái thứ hai cũng là tuổi tác. Thì bây giờ cái cân nặng thì mình hiểu rồi, sức nặng nó càng đè lên thì nó càng làm xói mòn cái sụn đó. Thế còn về lý do về tuổi tác đó bác sĩ, hoặc là có những cái lý do nào khác vì sao tuổi tác khiến cho cái sụn đó xói mòn?
Thì bây giờ ngoài cái vấn đề nặng cân quá, nó do cái sức nặng của cơ thể chúng ta dồn xuống đầu gối, nó làm cho cái sụn xoay mòn đi và vỡ đi theo năm tháng. Với cái tuổi chúng ta càng ngày càng lớn lên thì tất cả những bộ phận cơ quan của chúng ta thì không ai tránh được cái tình trạng thoái hóa. Sụn thì bị ăn mòn theo năm tháng, là vì chúng ta sử dụng từ năm từ là tháng này qua tháng nọ, năm này qua năm kia, thì cái sụn nó phải mòn đi thôi. Và đặc biệt là nếu mà chúng ta không giữ được cái cân nặng bình thường thì bao nhiêu sức nặng nó đổ xuống. Ngay cả những người cân nặng bình thường mà qua ngày tháng thì chúng ta cũng thấy cái sụn nó tự động nó mòn theo năm tháng. Đó là hiện tượng mà không ai tránh được. Rồi có những người mà bị chấn thương mặt đầu gối trong quá khứ do tai nạn xe cộ hay là do chấn thương thì nó cũng góp phần vấn đề mà dễ bị thoái hóa khớp xương đầu gối khi chúng ta lớn tuổi hơn. Rồi có những nguyên nhân khác cho công việc làm chúng ta, ví dụ chúng ta làm một cái công việc nào đó mà chúng ta cứ phải có những động tác lặp đi lặp lại, ngồi lên đứng dậy nhiều lần trong trong một ngày, hay là những người chơi thể thao mà họ phải nhảy lên nhảy xuống nhiều lần, thí dụ như là những người mà chơi basketball chẳng hạn, là những người họ đứng lên họ nhảy lên cao, họ đập banh chẳng hạn, thì họ cũng dễ bị tổn thương cái sụn bọc xương và cái sụn trên của đầu gối. Thành ra tất cả đó là những nguyên nhân mà chúng ta thấy, và cũng có số bệnh nhân do di truyền của gia đình thì họ dễ bị thoái hóa khớp xương sớm hơn là những người khác.
Thì bác sĩ vừa liệt kê một số những cái nguyên nhân dẫn tới thoái hóa khớp đầu gối hoặc là làm đau đầu gối đó, thì Trà My cũng thắc mắc là về cái yếu tố giới tính thì có hay không một cái vai trò trong cái việc này, ví dụ như là phụ nữ có nguy cơ bị cái bệnh này nhiều hơn nam giới hay chăng?
Vâng, câu hỏi của cô Trà My rất là hay. Thường thường người ta thấy sau 50 tuổi, đặc biệt là những người hơi nặng cân, và sau 65 tuổi cho những người mà lớn tuổi, thì người ta thấy tỷ lệ của người đàn bà luôn luôn là cao hơn người đàn ông, dễ bị thoái hóa hơn là những người đàn ông. Thì đa số nếu mà chúng ta thấy ở những người mà quá cân thì thường thường là 50 trở lên là họ đã bị thoái hóa, và những người mà bình thường cân nặng bình thường thì phải trên 65 tuổi thì cái khớp gối sụn bọc xương bắt đầu nó ăn mòn đi, và do cái hệ thống chất nhờn trong đầu gối nó cũng khô đi, nó không làm trơn nhờn cái mặt khớp được, và chúng ta sẽ thấy cái sụn này nó bị chóc đi từ từ và vỡ đi và làm cho lộ ra cái xương của hai mặt xương, thì khi mà cọ vào nhau rất là đau đớn.
Nhưng một phụ nữ thì có nguy cơ cao hơn đàn ông phải chăng là do cái yếu tố hormone môn hay là yếu tố sinh sản, thưa bác sĩ?
Thường thường về cái yếu tố mà họ nghiên cứu đến giờ phút này thì có rất là nhiều nguyên nhân, cũng có thể là cái yếu tố hormone estrogen nó bớt đi, nó cũng góp phần vào vấn đề mà thoái hóa của người đàn bà sớm hơn. Thành ra cũng có nhiều nghiên cứu họ đang tiếp tục xem coi tại sao mà phái nữ, phụ nữ lại bị nhiều hơn người đàn ông. Thành ra những cái sự bàn cãi hay là những cái gọi là thảo luận thì đang trong cái đà tiến triển, thành ra mình chưa biết rõ.
Bây giờ xin được hỏi bác sĩ về những triệu chứng và biểu hiện của thoái hóa khớp gối hay là của bệnh đau đầu gối. Nó có những triệu chứng và biểu hiện điển hình như thế nào?
Cái quan trọng nhất là chúng ta vào một ngày nào đó đẹp trời tự nhiên mình thấy cái đầu gối nó đau quá, đứng lên ngồi xuống rất là khó chịu, và thỉnh thoảng người ta còn nghe cái tiếng răng rắc trong đầu gối do sự cọ sát của khớp xương khi chúng ta co hoặc là duỗi đầu gối. Những tiếng kêu đó thì nó làm chúng ta rất là ngạc nhiên, ủa ngày xưa đến giờ cái đầu gối của chúng ta nó trơn tru thế mà đến ngày hôm nay tự nhiên co ra, duỗi co vào duỗi ra mà thấy nó kêu răng rắc như thế. Rồi mình thấy ủa sao cái xung quanh cái đầu gối mình nó sưng, nó mập hơn bình thường. Rồi mình thấy rằng sao mà đứng lên nó cái đầu gối mình nó cứng quá, nó không có thể nào mà nó co duỗi một cách dễ dàng. Thành ra mình thấy ủa sao lạ thế, và càng ngày là càng khó chịu hơn. Và có chứng trường hợp mà từ những cái đầu gối mình nó tự nhiên nó cứng luôn, không có co được, không có duỗi ra được. Đó là những triệu chứng mà chúng ta biết là đầu gối chúng ta có vấn đề.
Tuy nhiên nếu mà không có thấy đau, không có cảm giác đau đầu gối, nhưng mà cái đầu gối lại kêu răng rắc khi cử động, thì cái đó có phải là cũng là một biểu hiện của bệnh đau đầu gối này không thưa bác sĩ?
Câu hỏi của cô Trà My cũng rất là hay. Có nhiều người bệnh nhân đến than phiền với tôi rằng ủa bác sĩ ơi, đầu gối của tôi không có đau đớn gì cả, nhưng mà sao co vô duỗi ra nó kêu răng rắc như vậy. Thì cái câu trả lời như thế nào? Bình thường chúng ta biết rằng tại sao khớp xương nó kêu răng rắc. Nếu mà chúng ta, thí dụ như chúng ta bẻ những cái đốt ngón tay của chúng ta mà chúng ta nghe kêu răng rắc, hoặc là chúng ta co đầu gối duỗi ra mà kêu răng rắc mà không có đau gì cả, thì người ta nghiên cứu người ta thấy rằng ở trong cái dịch nước khớp xương của chúng ta nó có những cái bong bóng của cái chất khí nitrogen, và cái chất khí đó nó nằm ở trong đó khi chúng ta làm những động tác bẻ đốt xương ngón tay hoặc là chúng ta co duỗi đầu gối, thì nó tạo ra những cái sức nổ và chúng ta nghe cái tiếng kêu răng rắc như vậy. Thì chúng ta thấy rằng những người rất là thích thú khi người ta bẻ đốt xương ngón tay, người ta thấy ủa nó kêu như vậy, người ta cảm thấy thích thú, hoặc là người ta cảm thấy sảng khoái, người ta thấy relieve được cái stress. Nhưng mà nhiều người hỏi rằng nếu mà tôi bẻ như vậy có hại cho khớp xương ngón tay hoặc khớp xương đầu gối hay không? Câu trả lời là nếu chúng ta bẻ mà chúng ta không có đau đớn gì cả thì cứ tự do mà bẻ để mà relieve cái stress, để cho cái cảm giác thoải mái. Tại vì đó là cái hiện tượng mà người ta đã nghiên cứu thấy, người ta đã cho một người bệnh nhân bẻ đốt xương ngón tay, và trong lúc đó người bệnh nhân được đặt trong một cái máy MRI, là cái máy chúng ta có thể theo dõi ngay tức thì những cái vấn đề mà tại sao cái kêu tiếng răng rắc. Thì người ta thấy rằng ở trong cái khớp xương của chúng ta có những cái bong bóng của cái khí nitrogen, thì khi mà chúng ta bẻ đó, thì nó tạo ra một cái sức nổ và nó tạo ra cái tiếng kêu răng rắc như vậy. Thành ra cái lời khuyên là cứ bẻ nếu chúng ta cảm thấy sảng khoái, khi chúng ta không đau thì không sao cả. Nhưng nếu mà chúng ta có vấn đề bẻ mà đau, hay là chúng ta có bệnh đau khớp xương ngón tay, hay là chúng ta có bệnh đau khớp xương đầu gối mà chúng ta bẻ thì không nên. Đấy, đó là lời khuyên tổng quát như vậy.
Một thắc mắc khác là nếu tôi di chuyển lên xuống cầu thang hoặc là đi lên xuống một cái độ cao mà tôi cảm thấy cái đầu gối tôi bị đau, hoặc là nếu tôi cử động thể dục thể thao thì cảm thấy đầu gối bị đau, đó có phải là tín hiệu của bệnh này hay không thưa bác sĩ?
Đúng, đúng như thế. Khi mà chúng ta đi đứng, leo lên cầu thang, hay là bước xuống cầu thang, hay là chúng ta tập thể dục, thì bình thường khớp xương của chúng ta phải trơn tru, không có đau đớn gì cả. Nhưng mà khi cái đầu gối chúng ta bắt đầu có dấu hiệu đau khi mà leo cầu thang hoặc đi xuống cầu thang, thì chứng tỏ là cái đầu gối đã có vấn đề, hay là tập thể dục cũng vậy. Thì những vấn đề xung quanh cái đầu gối thì chúng ta phải xem là cái đầu gối nó có bị sưng viêm hay không, hay là nó có bị những cái dây gân bao xung quanh, hay là những dây chằng bao xung quanh nó có bị viêm và sái dây chằng hay không, rồi khớp xương cái sụn của chúng ta có bị ăn mòn hay không, hay là những bọc tiết chất nhờn trên đầu gối nó có bị sưng viêm hay không. Thì đó là những nguyên nhân mà chúng ta phải tìm hiểu. Thì nó có những nguyên nhân, thứ nhất là do sụn mòn, thứ hai là những dây chằng bao xung quanh đầu gối chúng ta bị sái đi, hay là những cái bọc tiết chất nhờn để nó tiết ra một loại chất nhờn khi chúng ta co duỗi đầu gối, thì cái bọc tiết chất nhờn nó lại bị viêm và khô đi khi chúng ta co duỗi, nó không có chất nhờn để làm trơn nhờn giữa những cái dây chằng, dây gân và cái xương đầu gối. Đó là những tín hiệu mà chúng ta phải chú ý.
Thưa bác sĩ, thì giữa những cái khớp xương của mình đó, nó cần có cái chất nhờn như bác sĩ nói để nó trơn tru, nó hoạt động co duỗi, nó không có bị khô cứng hoặc là không bị tổn thương, thì không chỉ là ở đầu gối mà ở những cái khớp xương khác cũng phải có cái chất nhờn đó. Nhưng mà tại sao nó chỉ tập trung ở cái đầu gối, thiếu chất nhờn là nó có vấn đề, mà nó không tập trung ở thí dụ như ở khuỷu tay hay là cổ tay hoặc là cổ chân chẳng hạn thưa bác sĩ?
Vâng, người ta thấy cái đầu gối của chúng ta là cái khớp xương gọi là gần như lớn nhất của cơ thể, ngoài xương 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 hông. Thì người ta thấy rằng cái lượng chất nhờn mà nó chứa một cái chất hóa học nó gọi là sodium hyaluronate, thì cái chất nhờn đó có tác dụng làm trơn mặt khớp của chúng ta với một số lượng khá nhiều ở đầu gối. Và ngoài cái vấn đề làm trơn nhờn, nó giống như là một cái gối đệm nằm ở giữa, giúp cho chúng ta khi co duỗi đầu gối làm những hoạt động thể thao thì nghe cái tiếng kêu rất là êm ái, không kêu tiếng kêu lắc rắc như khi mà chúng ta thoái hóa khớp xương đầu gối. Còn là ngón tay hay là những khớp xương nhỏ hơn thì chúng ta thấy cái lượng chất nhờn nó có nhưng mà rất ít, nó chỉ là giống như là một cái lớp phim để mà tráng trên mặt gốc, để giúp chúng ta co duỗi ngón tay không bị có những tiếng kêu hay là sự đau đớn của những cái đốt xương ngón tay.
Thưa bác sĩ, với căn bệnh này thì cũng có rất là nhiều người ỷ y lơ là, ví dụ như người ta phát hiện người ta cao đường, cao mỡ, cao máu là người ta ngay lập tức phải đi tầm soát, phải đi tìm thuốc, đi tìm bác sĩ. Nhưng mà nhiều người mà cảm thấy mình đau khớp gối hoặc là mình kêu răng rắc đầu gối thì có thể bỏ qua, vài năm cũng chưa tìm tới bác sĩ, vài năm cũng chưa tìm tới thuốc. Thì xin hỏi bác sĩ là cái bệnh đau khớp gối này hoặc là đau đầu gối này có những biến chứng nguy hiểm, tai hại như thế nào nếu lơ là?
Vâng, có nhiều người bị đau đầu gối mà nó tiến triển một cách thầm lặng. Khi mà đến văn phòng chúng tôi, đôi khi họ than phiền mới đau có 5-6 tháng thôi, mà khi chụp cái đầu gối ra chúng ta thấy hai cái khớp xương nó nằm sát vào nhau, nó cọ sát vào nhau. Thành ra đôi có một số trường hợp bệnh nhân không hề biết là mình bị thoái hóa khớp xương đầu gối cho đến một ngày đẹp trời thì mới phát hiện ra đau đớn, và khi chụp hình thì nó ở giai đoạn cuối của thoái hóa khớp xương đầu gối. Tức là những cái tổ chức như chúng tôi vừa trình bày là cái sụn bọc xương và cái sụn trên ở giữa nó đều bị mòn hết. Và khi mà chụp hình thì thấy hai cái xương, xương đùi và xương xương chày ở phía dưới nó chạm vào nhau, không còn cái khoảng trống nữa. Rồi có những người đau đầu gối họ rất là coi thường, tại vì nó không, họ nghĩ rằng đau thì mình chờ thêm một
Xoa
số thời
bóp,
gian, hay là xoa bóp, hay là đắp đá, hay là uống một loại thuốc giảm đau. Nếu mà nó bớt đau xong rồi họ lại bỏ qua, coi thường nó. Sau đó một vài tháng sau lại đau lại, họ lại tiếp tục uống thuốc giảm đau thì nó lại bớt đau. Nhưng mà đến một cái thời gian nào đó thì cái thuốc giảm đau không còn hiệu quả nữa. Thì khi họ đến với văn phòng của chúng tôi thì chụp hình ra thì họ cũng đã bị thoái hóa khá lâu rồi mà họ coi thường, chỉ uống thuốc cầm chừng mà thôi. Đó là những lời khuyên khi chúng ta có triệu chứng đau đầu gối thì chúng ta nên tìm hiểu coi cái nguyên nhân của nó là có phải do thoái hóa khớp xương đầu gối hay không. Tại vì để lâu thì có những biến chứng rất nguy hiểm xảy ra. Thứ nhất là cái sụn của đầu gối chúng ta nó bị ăn mòn hết. Chúng ta thấy cái sụn nó ăn mòn và nó lộ ra cái xương ở bên trong. Thứ hai nữa là cái biến chứng quan trọng nhất là xương mà nó cọ lên xương, hai cái mặt xương nó cọ lên nhau, chà sát lên nhau thì nó gây ra những tổn thương xương, có thể làm hoại tử xương, thối thối xương và nó làm những vết nứt xương ở phía dưới. Thành ra nếu mà chúng ta coi thường, đến một ngày nào đó thì hai khớp xương mà nó sát vào nhau thì chúng ta sẽ không đi được, sẽ không co được. Thì lúc đó chúng ta mới thấy rằng khổ quá, phải biết trước thì chúng ta đã tìm hiểu để ngăn chặn cái sự tiến triển của cái sự thoái hóa khớp xương. Tại vì khi đến lúc đó thì tất cả cái sụn này nó đều vỡ hết và những mảnh vụn nó nằm trong khớp xương, rồi những cái sụn mà trên nó cũng vỡ ra, và khi mà chúng ta chụp hình MRI chúng ta có thể thấy những mảnh vụn nó nằm lơ lửng trong khớp xương, và khi đó thì sự co duỗi đầu gối rất là khó khăn, rất là đau đớn, tại vì những cái mảnh vụn nó vỡ ra đó nó làm cản trở đi những sự gập duỗi bình thường của đầu gối. Thì lúc đó chúng ta biết rằng đã muộn rồi, nhưng mà vẫn chữa được chứ không phải là không. Không khi nào chúng ta là nói không chữa được, và tùy giai đoạn, tùy theo cái giai đoạn nào đó mà chúng ta có thể chữa được cái tỷ lệ phần trăm thành công hay là không.
Bây giờ mình nói tới cái phương pháp chữa trị và đối phó với căn bệnh này, xương xương nhẹ nhẹ tại da, thì thí dụ như mình phát hiện mình đau khớp gối, mình đau đầu gối, mình kêu răng rắc, mình khó chịu, mà mới là thời gian ngắn ngủi thôi, thì mình có thể xử trí với căn bệnh này ở giai đoạn đầu như thế nào, thưa bác sĩ?
Thành ra khi mà chúng ta mới bắt đầu đau đầu gối thì chúng ta biết rằng có những nguyên nhân đơn giản là chúng ta bị xái di gân do những tập luyện thể dục thể thao, hay là chúng ta có thể bị gọi là viêm cái bọc tiết chất nhờn. Nó thay vì nó tiết ra một loại chất nhờn làm trơn nhờn khớp xương thì nó lại không tiết ra được, làm cho khớp xương chúng ta bị khô đi, và có thể là do cái sụn trong đầu gối chúng ta bị ăn mòn đi. Thì khi mà tại nhà chúng ta thì đầu tiên chúng ta phải tìm cái đồ băng đầu gối nếu có. Một là cái đồ bó đầu gối, hai là cái băng dãn quấn xung quanh cái đầu gối, và chúng ta có thể ướp đá, chườm đá và uống những loại thuốc đơn giản như là acetaminophen, paracetamol là những loại thuốc thông thường, ít có tác dụng hại trên bao tử của chúng ta. Nếu mà chúng ta không bớt đau nữa thì chúng ta có thể dùng những loại như là ibuprofen, naproxen, những loại thuốc chống sưng chống viêm. Khi mà chúng ta đã làm những phương pháp như chườm đá, băng nó lại, rồi uống thuốc giảm đau từ loại thông thường như là acetaminophen hay là paracetamol, ibuprofen mà không bớt thì chúng ta phải đi tìm bác sĩ để chúng ta có thể tìm ra nguyên nhân sớm để trị liệu thì nó tốt hơn.
Bác sĩ có nhắc tới phương pháp chườm đá thì Trà My cũng nghe có nhiều người thay vì chườm đá thì họ chườm khăn nóng hoặc là chườm cái đồ gọi là giữ ấm cho cái đầu gối mà bằng điện đó, tức là một là chườm nóng hay là chườm đá, thì không biết là cái nào mới đúng có hiệu quả thưa bác sĩ?
Cái câu hỏi này rất là tốt, là vì có thể giúp cho nhiều bệnh nhân hiểu được cái nguyên tắc khi nào chúng ta chườm lạnh và khi nào chúng ta chườm ấm. Thì trong những cái chấn thương cấp tính như là chúng ta té, ngã, cái vết thương nếu mà chúng ta để yên thì nó sẽ sưng rất là đau. Thì cái chườm đá rất là quan trọng trong giai đoạn cấp tính khi chúng ta bị chấn thương, ngã, té. Thì người ta thấy rằng khi mà chúng ta chườm lạnh thì nó tốt cho chúng ta, là vì chườm lạnh nó sẽ làm co mạch máu lại, thì nó làm giảm cái sự chuyên trở của những chất gây ra sưng viêm và nó làm giảm sự tiết dịch. Thành ra khi mà chúng ta bị chấn thương cấp tính, bị đau cấp tính thì chườm đá rất là quan trọng, rất là tốt. Nó làm giảm cái lượng máu đến cái vùng sưng viêm và giảm cái sự tiết dịch và do đó làm chúng ta bớt sưng, bớt đau. Còn cái chườm ấm thì rất là quan trọng khi mà chúng ta bị đau những cái nhóm bắp thịt rất là to lớn, ví dụ bắp thịt ở vùng cổ, bắp thịt ở vùng lưng, do cái sự spasm là từ sự co thắt, thì chúng ta chườm ấm vô thì nó làm cho những bắp thịt đang bị co thắt nó bớt co thắt đi. Còn chúng ta nhớ nhé, chấn thương và co thắt bắp thịt là hai cái khác nhau. Chấn thương là cho té ngã hay là một vết thương cấp tính thì cần phải chườm lạnh để làm cho mạch máu nó co thắt lại, giảm cái lưu lượng máu đến cái vùng sưng đau thì nó bớt viêm và bớt sưng. Còn khi mà chúng ta bị đau kinh niên, tức là có thể từ nhiều tháng trở đi, hay là đau do co thắt bắp thịt ở những vùng bắp thịt lớn như cổ, lưng, thì chúng ta nên chườm ấm. Thì cái chườm ấm đó nó làm giảm đi cái sự co thắt của bắp thịt. Thì cái sự khác biệt khi mà chúng ta chườm lạnh và chườm ấm như thế nào? Khi một cái chấn thương cấp tính mà nếu chúng ta ngược lại chúng ta chườm ấm, thì khi chườm ấm thì nó làm cho mạch máu nở ra, vasodilation, nó làm tăng cái lưu lượng máu đến cái vùng bị chấn thương, sẽ làm cho chuyên trở những chất gây ra sưng viêm và làm tăng cái sự tiết dịch, thì nó làm cho cái sự sưng viêm nó tăng lên. Nên chúng ta luôn luôn nhớ chấn thương cấp tính là chườm lạnh để giảm sưng, giảm viêm. Khi mà chấn thương đó nó đã trở thành kinh niên sau nhiều tháng trời, hay là co thắt, đau do co thắt bắp thịt ở vùng bắp thịt lớn ở lưng, cổ, thì chúng ta nên chườm ấm để cho nó làm relax cái bắp thịt ở vùng lưng và vùng cổ đó.
Cảm ơn bác sĩ về những cái lời khuyên đối với cái việc mà mình xử trí tại gia khi mà mình phát hiện mình đau đầu gối, đau khớp gối. Thì tới giai đoạn nào thì mình, như bác sĩ nói là mình có thể chườm đá, rồi mình cũng có thể uống thuốc giảm đau cho tới thuốc gọi là chống sưng, chống viêm. Nhưng mà tới khi nào thì mình nên đi tìm bác sĩ để xem rằng đây có phải là một căn bệnh bắt đầu nguy cấp, bắt đầu cần phải có cái thuốc toa, bắt đầu cần phải có cái sự theo dõi trị liệu lâu dài và khoa học. Thì cái đó là vài tháng hay là như thế nào, mức độ đau như thế nào thì tìm tới bác sĩ, thưa bác sĩ.
Cái đầu gối của chúng ta là một khớp xương rất quan trọng, nó mang toàn bộ cái sức nặng của chúng ta. Nếu mà quý vị nào đã từng đau đầu gối thì sẽ hiểu, khi mà chúng ta đau đầu gối thì những bước chân của chúng ta rất là khó khăn, đi là phải cà nhắc, không thể nào mà đi một cách bình thường được. Thì đầu tiên chúng ta là phải thắc mắc tại sao tôi đau đầu gối, thì đương nhiên là mình phải chườm đá cái đã cho nó bớt sưng bớt viêm, rồi uống loại thuốc giảm đau đơn giản từ paracetamol, acetaminophen cho tới loại thuốc có thể mua tự do như là ibuprofen hay là naproxen. Thì ibuprofen nó bán với tên là Advil Motrin, cái liều rất là thấp là 200 mg. Rồi naproxen nó bán cái liều rất thấp, over the counter, tức là mua tự do đó, là Aleve, chỉ có 220 mg. Khi mà chúng ta uống liều thấp này mà không bớt thì chúng ta biết rằng cái tình trạng của chúng ta nó không phải đơn giản như chúng ta nghĩ, và băng đầu gối cũng không bớt luôn, thì chúng ta nên tìm bác sĩ. Người bác sĩ đó sẽ khám cho chúng ta để xem cái nguyên nhân của chúng ta là do viêm khớp xương, hay là do thoái hóa khớp xương, hay là do cái sự chấn thương của khớp xương, và phải làm những cái hình đặc biệt để coi coi khớp xương của chúng ta có bị thoái hóa hay không. Và nếu cần, người bác sĩ sẽ cho những cái toa thuốc với cái liều lượng cao hơn, thí dụ là ibuprofen cần toa là phải ghi từ phải có toa bác sĩ là từ 400 mg trở lên, 600, 800, hoặc là naproxen cái liều là 375 cho tới 500 mg. Thì bên Mỹ là họ cần phải có cái toa bác sĩ để có thể mua được những cái liều cao như thế này.
Hồi nãy bác sĩ có nói căn bệnh này là trị được chứ không phải là không. Thì bây giờ xin tìm hiểu về cách điều trị của căn bệnh đau khớp gối hoặc là đau đầu gối. Như bác sĩ nói, nếu mà không có trị liệu, không có phát hiện hoặc là điều trị kịp thời thì nó sẽ dẫn tới những biến chứng rất nguy hiểm, là đi đứng khó khăn, thậm chí là không đi đứng được. Thì bây giờ để tránh những cái chuyện đó xảy ra thì có những phương pháp nào hiện hiện nay mà y học Tây phương có thể can thiệp để giải quyết cái vấn đề đau khớp xương, đau đầu gối thưa bác sĩ?
Nói về vấn đề trị liệu về bệnh thoái hóa khớp xương đầu gối thì cho đến giờ phút này thì người ta thấy rằng không có phương pháp nào có thể trị được dứt điểm cái bệnh thoái hóa khớp xương đầu gối. Tuy nhiên, với những sự tiến bộ của y học thì chúng ta có thể làm cho bệnh nhân bớt đau đớn và làm cho cái sự tiến triển của bệnh thoái hóa khớp xương đầu gối chúng ta nó trì chậm lại hay là đứng yên tại chỗ, chứ không thể nào mà có phương pháp nào chữa dứt điểm bệnh thoái hóa khớp xương đầu gối. Tại vì đó là một cái bệnh mà do cái quá trình lão hóa, khi chúng ta lớn tuổi thì cái phần sụn đó nó xài nhiều quá thì nó phải mòn đi, nó phải bị phá vỡ đi, thì chúng ta chỉ có những pháp chúng ta bớt đau, làm giảm cái sự tiến triển của nó.
Chứ không có thay sụn được hả bác sĩ? Không có cấy sụn được hay sao?
Thường thường nếu mà nói về vấn đề trị liệu thì chúng tôi có những phương pháp sau đây. Ngoài vấn đề uống thuốc như chúng ta đã đề cập, chúng ta đã chườm đá, rồi chúng ta băng đầu gối lại. Và quan trọng nhất là chúng ta biết rằng khớp xương đầu gối là khớp xương lớn nhất của cơ thể, mà bao nhiêu sức nặng của chúng ta dồn xuống khớp xương đầu gối. Thành ra khi quý vị mà đau đầu gối thì điều quan trọng tôi vẫn khuyên một số những người lớn tuổi là dùng gậy chống hoặc là cái xe đẩy. Tuy nhiên khi mà chúng tôi cho quý vị đó gậy chống thì đa số đều không muốn chống, họ nghĩ rằng tôi chống tôi cảm thấy cơ thể tôi nó, người ta nhìn trông nó yếu đuối và trông cái hình ảnh của tôi nó không được đẹp. Thành ra đa số mặc dù là mình có khuyên người ta mang chống gậy để giảm sức nặng xuống cái khớp xương, mà phần đông là họ đều không 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 mang gậy. Mà cô Trà My có biết rằng họ đi theo cái người nhà, họ dùng cái người nhà làm cái gậy chống, cái người nhà đỡ họ đi, họ thà là có người đỡ hoặc hay là họ dựa tay vào cái người người nhà đi vào phòng khám của mình, thay vì là chống cái gậy và chống gậy xuống đất thì họ cảm thấy nó hơi kỳ kỳ. Nhưng mà chúng tôi đều khuyên rằng nếu mà chúng ta biết sử dụng nó thì nó sẽ làm giảm cái sức nặng xuống đầu gối. Sau đó chúng ta nói đến cái phương pháp kế tiếp là ở bên Mỹ chúng tôi đã dùng cái loại dung dịch chất nhờn, nó chứa cái chất sodium hyaluronate mà đã sử dụng từ hai mươi mấy năm nay. Thì đó là cái phương pháp và giúp chúng ta có thể thay thế cái chất nhờn ở trong những người thoái hóa đầu gối. Do cái bệnh đó khi mà lớn tuổi nó khô đi, thì khi mà cho cái chất nhờn đó vào đầu gối thì bên Mỹ thì những bảo hiểm cho phép bệnh nhân mỗi 6 tháng được chích lại một lần. Có những loại chích một lần trong 6 tháng, có loại phải chích 3 mũi, có loại phải chích 5 mũi, mỗi cách nhau mỗi mỗi mũi là một tuần lễ. Thì cái chất nhờn đó đã giúp cho rất nhiều bệnh nhân của chúng tôi, thay vì phải mổ đầu gối, họ có thể tránh được mổ đầu gối trong một thời gian khá lâu, hoặc là cũng không cần mổ đầu gối nếu mà cái bệnh của họ chưa tiến triển quá xa. Rồi
Nhưng mà
cũng
tiêm thẳng vào đầu gối, tiêm trực tiếp vào đầu gối hả bác
tiêm
sĩ?
trực tiếp vào đầu gối thì thường thường chúng tôi phải lấy hết cái nước sưng trong đầu gối ra, rồi tiêm thẳng cái nước chất nhờn đó vào trong đầu gối. Thì mỗi dung dịch nó chứa khoảng 2.5 cc, thì cái chất nhờn đó vào thẳng vào đầu gối sẽ làm trơn nhờn cái mặt khớp xương đầu gối của chúng ta, làm chúng ta co duỗi, nó bớt kêu những tiếng kêu lắc rắc như là những người bệnh nhân thường nói. Sau khi chích xong 3 mũi, cái đầu gối của tôi co duỗi, nó trơn tru hơn ngày xưa. Thì đó là cái phương pháp giúp chúng ta có thể làm trì chậm đi cái sự tiến triển của sự thoái hóa khớp xương đầu gối.
Thưa bác sĩ vừa nói hai phương pháp thì Trà My xin thắc mắc, phương pháp đầu tiên là chống gậy để mà đỡ cho cái đầu gối mình nó không có chịu hoàn toàn cái sức nặng của mình mà có thêm cây gậy đó, thì cái phương pháp này kéo dài bao lâu, hay là đã chống gậy rồi thì phải chống suốt đời tại vì nó đã mất cái chất sụn rồi, mình đã bị thoái hóa rồi thì chắc chắn là mình phải cần cái chân thứ ba suốt đời hay chăng?
Thường thường khi mà cái đầu gối mình đã đau thì tôi khuyên là chúng ta nên dùng cái gậy cho đến khi nào mà chúng ta có thể đi lại bình thường. Nhưng mà những người trẻ thì còn có thể bỏ được gậy, nhưng những người lớn tuổi rồi thì tôi nghĩ rằng gậy chống hoặc là cái xe đẩy, bên đây nó gọi là walker đó, thì vẫn là phương pháp mà giúp chúng ta đi lại và bớt được cái sức nặng xuống đầu gối và làm chúng ta tránh được cái té ngã. Rồi một cái phương pháp thứ ba mà tôi muốn nói là bên Mỹ họ dùng cái phương pháp gọi là PRP, là phương pháp họ lấy máu của bệnh nhân, lấy khoảng 30 cc máu của bệnh nhân, sau đó bỏ vào cái máy ly tâm. Thì trong 30 cc máu đó, khi mà chúng ta xoay ly tâm khoảng 10 đến 15 phút thì nó ra một cái dung dịch khoảng 3.5 cc, đó là chất tiểu cầu. Thành ra nó gọi tắt là chữ PRP là platelet rich plasma, là dung dịch mà plasma mà chứa nhiều tiểu cầu. Thì tại sao người ta lại chích tiểu cầu thẳng vào đầu gối? Thì người ta thấy rằng trong tiểu cầu của chúng ta, ngoài vấn đề giúp cho đông máu, nó còn có một số yếu tố tăng trưởng. Thì người ta hy vọng rằng chích những chất tiểu cầu đó vào trong đầu gối, nó sẽ làm cho những cái sự chấn thương đó nó hồi phục lại. Thì tại văn phòng của chúng tôi cũng đã áp dụng cái phương pháp PRP, tức là chích máu trực tiếp, tiểu cầu trực tiếp vào đầu gối. Thì qua thời gian 5 tháng thì tôi thấy rằng phương pháp được có hiệu quả hay không, thì nó chỉ hiệu quả đặc biệt là những người bị rắc cái sụn trên vào đầu gối. Cái sụn trên là cái sụn rất là quan trọng, nó giống như là một cái lớp cao su nằm trên giữa cốc xương, giống như là hệ thống ống nhún của xe hơi. Khi mà nó rắc thì chúng ta tiêm cái chất tiểu cầu vào trong đầu gối, thì người ta thấy qua thời gian thì cái mô rắc đó nó có thể liền lại được. Mà tôi có một số bệnh nhân rất thành công khi là họ mới rắc cái đầu gối, cái sụn trên này, mà không phải, nếu mà bệnh nhân bị mòn hết thì nó không hiệu quả đối với phương pháp này. Những người mà chơi thể thao hay là họ mới bị rắc cái sụn trên này thì chích vô rất là tốt. Thì câu hỏi là bao lâu mình chích được một lần, thì thường thường là chích lần đầu tiên mà mình có thể lặp lại lần thứ hai 6 tuần sau và lần thứ ba 6 tuần sau. Nếu mà mình thấy cái lần thứ nhất đã giúp cho mình bớt được khoảng trên 50% thì tôi cũng khuyên bệnh nhân là lặp lại lần thứ hai 6 tuần sau, và nếu mà bớt tới 60-70% mình có thể làm thêm lần thứ ba. Thường bình thường nếu mà nó bình phục thì sau khoảng 2 đến 3 lần là cái sụn trên và giữa nó sẽ mọc trở lại. Thì đó là cái phương pháp mà tôi vừa nói, là phương pháp chích máu thẳng vào trong đầu gối của chúng ta, đã được áp dụng rất là rộng rãi ở bên Mỹ, và cái tỷ lệ thành công nó còn thay đổi tùy theo cái tình trạng như tôi vừa nói. Và nếu mà cái sụn trên mà nó bị ăn mòn hết, không còn mô nữa, thì chích cái phương pháp này không hiệu quả. Nó chỉ hiệu quả khi chúng ta còn những cái mô nó còn sót lại đang rắc, và khi mà chích vào nó làm lành, làm liền được cái vết rắc đó.
Thưa hỏi bác sĩ cái phương pháp thứ hai một chút xíu, hồi nãy bác sĩ có nói là chích chất nhờn vô đó, thì cái phương pháp này nó có được sử dụng lâu dài hay không, hay là chỉ một thời gian tối đa là bao nhiêu thôi, có thể chích
Vâng,
suốt đời được hay không? Dạ.
cái phương pháp này thì chúng tôi áp dụng mỗi 6 tháng một lần. Thì tại văn phòng của chúng tôi, những người bệnh nhân đã chích được cái chất nhờn mà có hiệu quả thì cứ mỗi 6 tháng thì họ quay lại văn phòng để chích một cái đợt kế tiếp. Tức là có thể chích, tôi có thể chích một người bệnh nhân từ 20 năm nay họ vẫn còn chích, tức là mỗi 6 tháng đến một lần.
Tức là
Thì
không có cái tối đa giới hạn cho cái việc
không có
chích
giới
chất
hạn.
không? Dạ.
Giống bây giờ chúng ta lấy thí dụ, chúng ta thay nhớt xe hơi thì có phải là 6.000 mai chúng ta phải thay nhớt một lần. Thì giống tương tự như vậy, tôi cũng giải thích cho bệnh nhân, bây giờ cái đầu gối quý vị thay vì gọi là thay nhớt, thì cái đầu gối quý vị không phải là thay nhớt mà chúng ta phải châm nhớt vô. Tại vì đến cái tuổi 65-70 đâu còn nhớt đâu mà thay, thành ra chúng ta phải châm nhớt để có cái chất nhớt đó hay là cái chất nhờn đó vào đầu gối chúng ta, để chúng ta có thể làm cho chuyển động đầu gối nó trơn tru hơn. Còn cái xe hơi nó còn có nhớt để mà vứt bỏ cái vết nhớt cũ đi để cho nhớt mới vào, thì trường hợp chúng ta khác hẳn, không có nhớt để mà thay và phải châm nhớt mỗi 6 tháng.
Vâng, vẫn nói về phương pháp điều trị thì không biết với cái bệnh mà thoái hóa khớp gối này có thể điều trị bằng phẫu thuật thay sụn được không bác sĩ?
Có một số trường hợp hiện giờ người ta có thể gọi là lấy cái sụn của cơ thể của mình và ghép vào trong cái phần sụn bị mất đi. Tuy nhiên nếu với phần sụn mà mất nhiều quá thì nó không hiệu quả. Nếu mà chúng ta chỉ mất một phần sụn như là một cái đồng tiền chẳng hạn, đồng tiền cắt, thì người ta có thể lấy cái phần sụn khác của cơ thể để mà ghép vào trong đó. Tuy nhiên đa số những người bị thoái hóa đầu gối thì cái phần sụn chúng ta mòn, nó mòn nhiều khắp mọi nơi và đều nhau, thì cái sự ghép đó nó không được thành công cho lắm. Nó chỉ thành công trong một số trường hợp mà cái sụn nó bị mất ít mà thôi.
Vậy thì khi nào hoặc là những cái trường hợp bệnh nhân những cái điều kiện như thế nào thì mới dùng cái phương pháp đó thưa bác sĩ?
Thường thường nếu mà chúng ta thấy rằng đa số bệnh nhân của chúng tôi sau khi đến văn phòng để điều trị thì phải nói là trên 90% các bệnh nhân đều sợ giải phẫu, sợ phải sau khi mổ là đau đớn, sau khi mổ là phải tập vật lý trị liệu, tập đi đứng, có người từ 1 đến 3 tháng tùy theo trường hợp. Thì những người đa số Việt Nam chúng ta, mấy mấy người lớn tuổi họ rất sợ phải đụng đến giải phẫu. Tuy nhiên thì tôi có khuyên bệnh nhân rằng nếu mà chúng ta đã dùng thuốc giảm đau, chúng ta đã băng đầu gối, chúng ta đã dùng gậy chống, chúng ta đã chích chất nhờn mà không thấy hiệu quả, và cái sự đi nó gây ra sự đau đớn, chúng ta làm chúng ta rất là đau đớn khó chịu, và chụp hình ra thì thấy sụn của đầu gối chúng ta tiêu mất hết và hai đầu xương nó chạm vào nhau, thì chúng tôi nói rằng để cho sống một cuộc sống nó tương đối thoải mái không đau thì chúng tôi khuyên quý vị phải nên mở mổ đầu gối, đặc biệt là những người mà không có những bệnh như là tiểu đường hay là những bệnh tim thì chúng tôi khuyến khích họ để chúng ta có thể đi đứng tự nhiên tốt thì chúng ta nên thay đầu gối.
Vâng, cảm ơn bác sĩ. Vẫn nói về những phương pháp đối phó với bệnh đau đầu gối, như nãy giờ mình trình bày là từ nhẹ cho tới nặng, từ xử trí tại gia cho tới phải cần tới chuyên viên hoặc là cho tới nước phẫu thuật. Nhưng mà ngoài đó ra thì cũng có một trong những cái phương pháp mà Trà My thấy mọi người cũng tin dùng, đó là bổ sung cái chất nhờn cho đầu gối bằng những cái viên thuốc ngoài quầy không kê toa, mà thí dụ điển hình dễ thấy nhất đó là glucosamine. Mình nghe rất là nhiều những cái hiệu thuốc về glucosamine với cái quảng cáo là để tăng chất nhờn, làm cái sụn đầu gối nó êm ái trơn tru hơn, tránh cái chuyện đau khớp gối hoặc là xơ cứng khớp gối dẫn tới cái bệnh đau thoái hóa khớp gối. Thì glucosamine ngoài quầy có là một cái phương pháp tin cậy được hiệu quả hay không thưa bác sĩ?
Điều này rất là quan trọng. Khi chúng ta nghe những cái chương trình hoặc quảng cáo về glucosamine thì để giúp cho quý vị khán giả có thể phân biệt thế nào là glucosamine, nó giúp cho chúng ta trong trường hợp nào. Thường thường người ta thấy glucosamine nó là một trong những thành phần căn bản của cái sụn đầu gối chứ không phải là của chất nhờn. Cái chất nhờn mà chúng ta chích vào đầu gối nó là chất sodium hyaluronate hay là hyaluronic acid, hai cái thành phần đó hoàn toàn khác nhau. Khi chúng ta quảng cáo nói glucosamine là bổ cho chất nhờn thì hoàn toàn là sai sự thật. Tại vì cái glucosamine chỉ là một cái thành phần cơ bản của cái chất sụn đầu gối mà thôi. Thì chúng ta không thể nào lấy cái glucosamine đó để thay thế cái chất nhờn của đầu gối của chúng ta. Cô Trà My có biết rằng có nhiều người bệnh nhân hỏi tôi, thế bác sĩ ơi, chúng tôi ăn những đồ ăn như là đậu bắp hay là rau mùng tơi thì có giúp cho tăng chất nhờn của đầu gối hay không? Thì tôi nói rằng đó là những thức ăn, thức uống thì chúng ta tự do mà ăn. Về vấn đề mà ăn những đồ ăn đó nó có làm tăng cái chất nhờn đầu gối không thì đến giờ phút này chưa có một cái nghiên cứu khoa học nào có thể chứng minh rằng ăn những đồ ăn đó có hiệu quả là tăng chất nhờn trong đầu gối. Còn vấn đề mà glucosamine thì chúng ta biết rằng trên thị trường đó là một cái chất rất là nóng bỏng quảng cáo từ năm này qua năm nọ và bán rất chạy trên thị trường đất Mỹ. Rồi cái hiệu quả nó như thế nào? Thì tôi muốn giải thích rằng glucosamine thì quảng cáo để điều trị bệnh gọi là rỗng xương chứ không gọi là bệnh thoái hóa khớp xương gối, tại vì nó không có hề giúp cho cái sụn đầu gối, nó không hề giúp cho, nó chỉ giúp cho cái sụn đầu gối nhưng mà nó không hề giúp cho tăng chất nhờn đầu gối. Thì những người mà thiếu cái sụn đầu gối thì uống nó có tốt hay không, thì người ta thấy như thế này. Ở bên đây Viện Y tế Quốc gia của Mỹ là NIH họ đã làm một cái nghiên cứu có khoa học, họ lựa ra 1.600 bệnh nhân. Trong 1.600 bệnh nhân đó bị suy thoái hay là thoái hóa khớp xương gối, họ cho 1.600 bệnh nhân này uống 5 loại thuốc khác nhau. Họ chia làm 5 nhóm. Nhóm thứ nhất là uống glucosamine. Nhóm thứ hai là uống chất chondroitin sulfate. Nhóm thứ ba là uống Celebrex là thuốc chống xương chống viêm. Nhóm thứ tư là uống thuốc bột. Và nhóm thứ năm là vừa glucosamine và chondroitin xuyên phát. Thì sau 2 năm và 4 năm họ mới làm thống kê. Thì trước khi mà bệnh nhân uống những loại thuốc này thì họ chụp quang tuyến đầu gối, và sau 2 năm họ chụp lại, và sau 4 năm họ chụp lại. Thì cái nghiên cứu, cái thử nghiệm đó được thực hiện từ năm 2006 cho đến năm 2010. Thì họ chia làm 5 nhóm. Thì cái sự nghiên cứu này rất là không có vấn đề thiên kiến lúc đó, tức là cái người uống thuốc thuộc 5 nhóm khác nhau không biết mình uống thuốc gì cả, và cái người mà phát thuốc cho bệnh nhân họ cũng không biết cái thuốc đó là thuốc gì. Và sau khi tổng kết xong thì người ta thấy rằng cái nhóm thứ nhất là nhóm uống glucosamine, thì hỏi ra có bao nhiêu người bớt đau sau khi uống cái chất glucosamine, thì người ta thống kê là có 3%. Còn cái nhóm thứ hai là nhóm chondroitin xuyên phát cũng có khoảng 2-3% là bớt đau. Còn cái nhóm uống vừa cả hai chất glucosamine và chondroitin xuyên phát thì tỷ lệ bớt cũng khoảng 3-4%. Và cái nhóm giảm đau là Celebrex, là cái loại thuốc chống xương chống viêm. Thì cô Trà Vi có biết bao nhiêu phần trăm bớt đau không? Tại vì thuốc giảm đau mà, thì người ta nói là có 18% là cao nhất. Và cái nhóm thứ năm là nhóm placebo, là cái nhóm mà uống thuốc bột
Giả
mì chẳng hạn, giả
dược.
dược đó, thì cũng 3% bớt đau. Thì sau 4 năm làm một nghiên cứu tại Viện Y tế Quốc gia, người ta đã tổng kết rằng uống glucosamine, uống chondroitin xuyên phát, cái tỷ lệ thành công nó bằng thuốc giả dược như cô Trà My vừa dịch ra. Thì người ta cho đến giờ phút này chưa kết luận là glucosamine và chondroitin xuyên phát có vai trò trị liệu trong cái vấn đề chữa thoái hóa khớp xương đầu gối. Thành ra bên Mỹ họ chưa cho cái chất glucosamine và chondroitin xuyên phát vào trong cái công thức để cho bệnh nhân uống thuốc để chữa bệnh thoái hóa khớp xương, nó bán tự do tràn lan trên thị trường. Tại vì nếu mà NIH chứng minh cái điều đó có lợi cho thoái hóa khớp xương đầu gối thì chắc chắn là Medicare, tức là những cơ quan bảo hiểm cho bệnh nhân người lớn tuổi, sẽ bỏ cái chất thuốc này vào trong cái danh mục để mà được trả miễn phí cho những bệnh nhân được hưởng cái phúc lợi đó. Thành ra hiện giờ nó vẫn nó bán tự do thôi. Thành ra khi mà chúng tôi nói về một cái chất thuốc nào có hiệu quả hay không thì chúng tôi cần phải có những nghiên cứu dựa trên một cái số lượng bệnh nhân rất là lớn, và phải làm một cái nghiên cứu nó gọi là double blind study, tức là hai bên đều không biết là mình uống thuốc gì và người phát thuốc cũng không biết là mình cho bệnh nhân thuốc gì, mà họ đánh dấu theo nhóm 1, nhóm 2, nhóm 3, nhóm 4, nhóm 5 hay là thuốc A, B, C, D, và
Để
sau
bảo đảm
đó
cái sự
họ mới
khách
tổng
quan.
kết lại khách quan, chứ không phải là cái thuốc này chắc chắn là nó sẽ nhiều thành công hơn. Thành ra bên Mỹ khi mà kết luận một cái thuốc có hiệu quả hay không là phải qua những cuộc nghiên cứu như vậy, thử nghiệm như vậy.
Thử nghiệm với số đông và cũng với thời gian lâu dài và với cái tính chất hoàn toàn khách quan, không cho người ta biết cái loại tên thuốc là cái gì, tại vì nhiều khi biết cái tên thuốc nó cũng là một cái yếu tố tâm lý đó, người ta tin tưởng à cái này hay hoặc cái này không hay thì nó cũng ảnh hưởng tới cái lời trả lời của người ta về kết quả cuối cùng. Thưa bác sĩ, như vậy là glucosamine ngoài quầy quảng cáo tràn lan, mọi người sử dụng rất phổ biến như vậy thì cái công năng hiệu nghiệm không có câu trả lời là chính xác, tức là không có biết hiệu nghiệm hay không, thì ai tin thì dùng, không tin thì thôi. Như vậy là hoàn toàn quý vị, nếu mà quý vị cảm thấy mình tin dùng thì mình lựa chọn mình dùng, nhưng mà nhiều khi nó cũng là vô thưởng vô phạt, hoặc là nhiều khi lợi bất cập hại thì mình vô chừng mình không biết được, vì nó không có một cái cuộc nghiên cứu khoa học nào chứng minh về cái tính hiệu nghiệm của nó đối với cái độ nhờn cái xương khớp gối cả. Thế ngoài cái glucosamine thưa bác sĩ, có những cái thuốc ngoài quầy nào khác mà coi như không cần phải toa bác sĩ, không cần phải là điều trị theo dõi gì cả, mà mình muốn bổ sung để tăng chất nhờn đầu gối có hiệu quả hay không?
Như mình vừa trả lời là tất cả những cái thuốc mà bán tự do trên thị trường cho đến giờ phút này, FDA hay là những cơ quan chức năng để tìm ra cái hiệu quả tốt của nó, thì chưa cái thuốc nào mà cho biết là có sự hiệu quả 100% đối với bệnh thoái hóa khớp xương đầu gối. Ngay như là trên thị trường chúng ta còn thấy họ bán sụn cá mập hoặc là
Dạ
những
đúng rồi.
chất collagen chẳng hạn. Tại vì collagen cũng là thành phần của sụn đầu gối. Nhưng mà uống vào nó có hiệu quả hay không? Cô Trà My có biết trong văn phòng của chúng tôi có một số bệnh nhân tương đối gọi là trẻ, trẻ tức là dưới 60. Họ có đến văn phòng chúng tôi, họ nói rằng tôi uống glucosamine thì tôi thấy tôi đau thì nó có vẻ bớt đau đấy. Thì tôi nói rằng nếu mà quý vị bớt đau thì cứ uống tiếp đi. Thì Cái thử nghiệm này nó chỉ thực hiện trên những người bị thoái hóa khớp xương đầu gối, chứ nó chưa thực hiện trên những người mà chưa bị thoái hóa. Thành ra có một số người đau nhẹ thì họ uống và nói rằng có bớt đấy. Thành ra tôi cũng hiện giờ vẫn chưa dám kết luận là nó có vấn đề phòng ngừa ở những người trẻ hay không, những người chưa bị thoái hóa khớp xương đầu gối hay không. Thành ra cái thuốc này vẫn bán chạy, là vì nó người ta nghĩ rằng nó có thể phòng ngừa được phát triển của thoái hóa khớp xương đầu gối. Thì chúng tôi đang chờ những cái nghiên cứu trên một số người lớn như cô Trà My vừa nói, để coi nó có hiệu quả để phòng ngừa hay không. Những vấn đề trị bệnh thì không có hiệu quả.
Dạ, bây giờ là những thắc mắc liên quan tới căn bệnh này. Những người bệnh nhân đã bị thoái hóa khớp đầu gối, bị đau bệnh đầu gối rồi đó, thì có nên đi bộ hay là nên giảm đi bộ thưa bác sĩ?
Câu hỏi này thì rất là quan trọng, là vì khi mà chúng ta đã bị thoái hóa khớp xương đầu gối, mà khớp xương đầu gối lại mang toàn thể cái sức nặng của chúng ta xuống khớp xương, bao nhiêu áp lực của nó đều dồn xuống khớp xương. Thành ra khi mà chúng ta bị thoái hóa đầu gối, tức là sụn chúng ta bị ăn mòn đi, mà hai đầu xương có thể chạm vào nhau, và chúng ta đi bộ hoặc là chạy bộ, là tuyệt đối đi bộ thì có thể đi chừng 5, 10, 15, 20 phút thì được, đừng có đi thái quá. Chắn nhất là vấn đề chạy bộ. Chúng ta phải chắn những cái loại luyện tập mà chân đạp xuống đất, tức là bao nhiêu sức nặng dồn xuống đất, và chúng ta nên dồn vào những cái tập luyện mà nó chắn cái sức nặng xuống đầu gối của chúng ta. Thì đó là những tập luyện như là bơi lội, nếu chúng ta có thể bơi được thì giảm cái sức nặng xuống đầu gối, hay là chúng ta mua những cái máy xe đạp chúng ta đạp tại chỗ, thì bao nhiêu cái sức nặng đó nó giảm thiểu xuống cái mặt đất, thì chúng ta có thể thấy là nó giúp cho chúng ta bớt đi cái áp lực xuống đầu gối, bớt đi cái sự đau đớn của đầu gối chúng ta. Thì đó là lời khuyên giảm thiểu đi bộ. Đi phải đi bộ, tại không đi bộ nên cơ thể chúng ta bắp thịt nó sẽ teo đi, chúng ta sẽ yếu đi. Mà đi bộ với mức lượng chừng, ví dụ mình đi khoảng 10 15 phút mà mình thấy nó hơi khó chịu thì chúng ta ngưng và tìm một cái thời giờ khác lại đi tiếp 10 15 phút. Và tuyệt đối là chúng ta tránh chạy bộ trên những mặt đường mà cứng. Nếu chúng ta có chạy chạy chậm chậm và đi chạy trên những mặt đường mà mềm như là cát hoặc là cỏ chẳng hạn, thì nó tốt hơn cho cái khớp xương đầu gối của chúng ta.
Dạ. Về vấn đề tập luyện thì để giúp cho khớp xương đầu gối khỏe, dẻo dai hoặc là chậm đi cái sự thoái hóa hoặc là ngăn ngừa được cái thoái hóa khớp đầu gối thì có những cái bài tập luyện nào để giúp cho cái khớp gối của mình khỏe mạnh thưa bác sĩ?
Vấn đề quan trọng nhất là chúng tôi lặp lại từ đầu, là khớp xương đầu gối của chúng ta không hề có bắp thịt bao xung quanh, mà nó dự vững bởi những cái sợi dây chằng hai bên và hai sợi dây chằng phía sau, và những cái dây gân nối từ bắp thịt xuống cái xương bánh chè, và cái dây gân từ xương bánh chè xuống cái xương 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 của cả ống chân. Thì chúng ta muốn cho cái đầu gối của chúng ta vững chắc, thì những bắp thịt xung quanh cái đầu gối của chúng ta là cơ đùi trước, cơ đùi sau và cơ bắp chuối, chúng ta phải luyện tập để cho những hệ thống bắp thịt này nó chắc chắn. Thì chúng tôi có ba rất là nhiều phương pháp để tập luyện, nhưng mà chúng tôi muốn nhấn mạnh là ba cái phương pháp mà chúng ta có thể tập rất là dễ dàng tại nhà. Thì ba cái phương pháp đó thì chúng ta có thể áp dụng bất cứ lúc nào. Trước khi chúng ta đi bộ thì chúng ta nên tập mỗi phương pháp 10 lần. Thì nếu mà tôi có cái hình ảnh để mà cho quý vị nhìn thấy được thì rất là tốt. Nhưng mà để mà chúng ta có thể minh họa được cái hình luyện tập, thứ nhất là chúng ta đứng dựa vào tường hoặc là cái bàn. Cái chân trước của chúng ta hơi cong ra phía trước và cái chân chân sau của chúng ta thẳng ra. Và chúng ta bắt đầu nghiêng về phía trước. Cái đầu gối ở cái chân trước bắt đầu hơi 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 cong lại một tí. Rồi cái chân sau chúng ta giữ thẳng băng và giữ cho cái gót chân không nhấc lên khỏi mặt đất. Và chúng ta bắt đầu giữ ở cái tư thế đó khoảng 10 15 giây để chúng ta tập luyện cái cơ bắp ở phía sau. Sau đó chúng ta lại đổi qua chân đối bên, tức là chúng ta tập hai chân để tập luyện cái cơ bắp của chúng ta, tập luyện cái sức mạnh của cơ bắp. Rồi cái phương pháp thứ nhì là phương pháp tập cơ đùi trước. Thì chúng ta cũng dựa vào cái ghế hay là dựa vào cái tường, và chúng ta bắt đầu lấy bàn tay của chúng ta ôm cái cẳng chân ôm ngay cái bắp cá chân của chúng ta bắt đầu co cái đầu gối lên và chúng ta bẻ ngược ra phía sau, tức là cái đầu gối cong lại và bắt đầu đưa từ từ ra phía sau, thì chúng ta sẽ thấy cái đùi trước chúng ta nó rất là căng. Thì chúng ta sẽ giữ ở vị thế căng đó trong vòng 10 đến 15 giây, đếm nhẩm trong đầu. 1, 2, 3, 4. Đếm như vậy khoảng 15 lần rồi chúng ta sẽ đổi cái chân khác. Chúng ta cũng lấy một cái tay ở cùng bên cái chân đó. Chúng ta kéo cái đầu gối chúng ta cong lại và từ từ đưa ra phía sau. Và cũng giữ ở cái tư thế đó trong vòng 15 giây. Thì
Như vậy
đó
là
là
mình
chúng ta,
dựa tường là mình dựa bên hông đó phải không bác sĩ?
tức là mình giữ để cho mình không ngã, tại vì bây giờ
Dạ.
mình một cái chân mình cong lên mà mình phải giữ ở cái tư thế đứng một chân như thế, mà mình
Dạ.
không dựa vào tường, dựa vào bàn thì mình ngã, thành ra mình phải dựa tay vào như như thế.
Dạ.
Và cái tư thế thứ ba là cái tư thế mà chúng ta tập cái cơ đùi sau, thì chúng ta nằm ngửa ra trên mặt
Mặt
đất
phẳng. Dạ.
mặt phẳng, rồi chúng ta co hai đầu gối lên, mà hai cái chân thì dựng dựng xuống đất để co lên, cong lên, và hai cái chân, hai cái mặt bàn chân của mình đụng vào mặt đất. Sau đó mình mới lấy một cái tay, hai cái tay của mình kéo cái đùi ở mặt sau của một cái chân đưa thẳng lên 90 độ. Thì chúng ta sẽ thấy cái đùi sau chúng ta rất là căng. Và chúng ta giữ ở cái tư thế đó trong vòng 15 giây. Rồi chúng ta sẽ đổi cái chân khác. Cái chân đó vẫn để ở tư thế cong lại và chống lên mặt đất. Và cái chân thứ hai, mình lấy hai cái bàn tay của mình kéo cái
Đỡ
đùi
thẳng
ở
lên.
mặt sau đưa thẳng lên. Thì chúng ta sẽ thấy rằng chúng ta tập được ba cái bắp thịt bao xung quanh đầu gối, là bắp thịt ở sau cái bắp chuối của chúng ta, bắp thịt ở đùi trước, bắp thịt ở đùi sau. Thì ba cái phương pháp đó nó làm cho bắp thịt nó cứng chắc lại, thì cái đầu gối chúng ta sẽ có một cái sự nâng đỡ rất mạnh, tại vì bắp thịt bao xung quanh đầu gối là cái đùi và cái cẳng chân của chúng ta. Nếu như bắp thịt nó khỏe mạnh thì cái đầu gối của chúng ta sẽ có một sự nâng đỡ rất là khỏe mạnh từ những bắp thịt đó. Thì người ta thấy phương pháp đó tập rất là dễ dàng mà ai cũng làm được. Ngay như cả khi mà chúng tôi đi bộ hay là leo núi thì chúng tôi cũng đều khuyên tất cả những người leo núi với chúng tôi là tập ba phương pháp đó khoảng 10 lần. Cái
Trước
phương
khi
pháp
bắt
thứ
đầu.
ba, vâng, phương pháp thứ ba mình có thể thay thế bằng phương pháp mình cũng ôm một cái ôm vào cái ghế chẳng hạn, hay là cái tường, rồi mình đưa cái chân lên một cái mặt bàn mà nó ngang hàng với cái xương hông của mình, mà mình để như vậy trong vòng 15 giây mình sẽ thấy cái đùi sau của mình nó căng ra. Đó là phương pháp, hai phương pháp tập cái đùi sau. Thì trước khi mà đi bộ mà đi hai đi leo núi, chúng tôi đều khuyên những người đồng hành chúng tôi tập ba phương pháp đó, thì đa số nhờ tập những phương pháp đó họ ít bị vọt bẻ hơn khi mà chúng ta đi, tránh được vọt bẻ bắp chuối, tránh được vọt bẻ cái đùi chúng ta khi mà leo núi. Thì đó là
Dạ.
rất là ba phương pháp rất là hiệu quả và giúp cho
Dạ.
chúng ta rất nhiều.
Cảm ơn bác sĩ. Ngoài phương pháp tập luyện thì đối với người bị đau khớp gối đó, họ về ăn uống hoặc là về sinh hoạt, họ kiêng cái gì và nên ăn cái gì để giúp đỡ cho các căn bệnh này nó không trầm trọng thưa bác sĩ?
Vâng, vấn đề mà về ăn uống thì rất là quan trọng. Thì chúng ta biết rằng để mà tránh cái bệnh thoái hóa khớp xương đầu gối thì chúng ta không được lên cân quá nhiều. Chúng ta phải giữ một cái cân tương đối là khá tốt. Thì căn cứ vào một cái hệ số và cân nặng của cơ thể, tiếng Mỹ nó gọi là Body Mass Index, thì cái hệ số đó rất quan trọng. Mình chỉ cần lấy cái trọng lượng của mình tính bằng kilogram, chia cho cái chiều cao tính bằng mét bình phương nó lên. Nếu mà cái hệ số đó khoảng 18.5 trở xuống, nếu mà chia ra đó, thì chúng ta biết rằng dưới 18.5 là chúng ta là người gầy. Nếu mà từ 18.6 cho tới 24.9 thì chúng ta là người khỏe mạnh. Nếu cái hệ số đó, nếu mà từ 25 cho tới 29.9 là những người đó hơi cân nặng, hơi nặng cân. Mà nếu mà trên 30 là những người đó bị béo phì. Thì dựa theo cái hệ số Body Mass Index hay là cái hệ số cân nặng của cơ thể, thì cần lấy cái sức nặng tính bằng kilogram chia cho cái chiều cao tính bằng mét bình phương nó lên, mà cái hệ số đó như tôi vừa nói tốt nhất là từ 25 cho tới 29.9, không phải, từ
18 tới 20.
18.6 cho tới 24 24.9. thì là bình thường. Từ 25 cho tới 29.9 là hơi nặng
Quá
cân.
cân, dạ.
Quá 30 là người béo phì. Thì chúng ta ăn uống như thế nào? Thì cái vấn đề ăn uống là chúng ta nên tránh những cái đồ ăn có nhiều chất đường. Tại đường nó sẽ trở thành chất béo, chất mỡ trong cơ thể của chúng ta. Tại vì càng ăn nhiều chất đường thì chúng ta càng lên cân, mà lên cân thì cái bên thoái hóa khớp xương nó sẽ càng trở nặng hơn. Và điều quan trọng thứ hai là chúng ta không nên ăn những đồ ăn mà nấu ở nhiệt độ quá cao. Có nghĩa là chúng ta nướng hay là chúng ta grill, chúng ta làm như thế nào đó mà cái chất thịt mà chúng ta nướng nó cháy ra thì nó tạo ra những cái hợp chất, mà những hợp chất đó thì người ta thấy rằng nó làm gia tăng cái sự viêm sưng của khớp xương, và nó còn có sự liên hệ đến những cái bệnh viêm khớp xương, bệnh tiểu đường, bệnh tim mạch. Thành ra đó là hai cái điều quan trọng nhất, là tránh ăn đường nhiều và tránh ăn những thực phẩm, nhất là thịt, mà chúng ta nấu ở nhiệt độ quá cao. Và chúng ta nên ăn những đồ healthy như là ăn trái cây, rau quả nhiều, hay là chúng ta có thể bổ sung với những cái chất như là omega 3 fatty acid. Thì người ta thấy cái chất omega 3 fatty acid nó có nhiều trong những loại cá như là cá hồi, cá tuna, cá mackerel, những cá gọi là đó có nhiều cái chất trong cá và chứa nhiều omega 3 fatty acid. Thì người ta thấy vai trò của nó có sự giảm sưng, giảm viêm trong vấn đề viêm xương khớp xương đó. Rồi điều thứ ba là chúng ta có thể dùng dầu olive. Thì cái dầu đó người ta thấy rằng nó cũng chứa nhiều cái chất omega 3 fatty acid. Thì chúng ta thay vì trộn xà lách với loại dầu khác thì chúng ta dùng cái dầu dầu olive.
Olive,
Hay là chúng ta có thể tránh những loại dầu nấu, như chúng tôi vừa nói là tránh ở nhiệt nấu ở nhiệt độ cao, và nhất là những loại dầu. Và dầu ô liu chúng ta chỉ cần trộn xà lách, hay là chúng ta có thể là air fry mà không có dầu, và chúng ta có thể cho dầu ô liu sau đó. Thì người ta thấy dầu ô liu rất là tốt cho sức khỏe của chúng ta. Rồi chúng ta nên có thể ăn uống những loại đồ ăn có nhiều sinh tố C. Tại sinh tố C cũng là cái thành phần để tạo ra chất collagen. Tại vì trong sụn đầu gối người ta phân tách, người ta thấy có chất collagen, có chất proteolichen. Thì cái chất đó mà glucosamine là một thành phần của chất proteolichen, mà công protein sulfate cũng là thành phần của cái chất proteolichen. Thành ra chúng ta nên ăn những trái cây như là cam, bưởi hay là những thực phẩm mà có nhiều sinh tố C, thì nó giúp chúng ta tăng cường cái lượng sinh tố C và giúp cho chúng ta tăng cường cái sự sản xuất cái chất collagen mà nó cũng là thành phần trong cái sụn đầu gối.
Về vitamin thì có vitamin D, nghe nói tới xương khớp người ta hay liên hệ tới vitamin D và canxium sữa. Dạ, thì xin hỏi bác sĩ, đối với cái bệnh này, vai trò của những cái vitamin đó và sữa như thế nào?
Thường thường vitamin D và canxium thì nó giúp cho chúng ta uống để chữa bệnh rỗng xương hay là phòng ngừa bệnh rỗng xương, chứ nó không được đề cập trong vấn đề thoái hóa khớp xương. Tại vì thoái hóa khớp xương, cái thành phần mà tổn thương chính là chất sụn, mà sụn thì cấu tạo bởi thứ nhất là chất collagen, thứ hai là chất proteolichen, thứ ba là những tế bào tạo tạo ra sụn là chondrocyte, và thứ tư là nước, water. Thì chúng ta biết rằng vitamin D và canxium nó không có liên hệ đến vấn đề sụn đầu gối, mà sụn đầu gối bị thoái hóa, bị phá vỡ là nguyên nhân chính của sự thoái hóa khớp xương đầu gối. Thì vitamin D và canxium thì giúp chúng ta có thể phòng ngừa và trị liệu bệnh rỗng xương. Thì vitamin D thì nó là một cái xe chở, chúng ta uống canxium mà không có sinh tố D thì không 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 hấp thụ được. Vitamin B người ta suy nó giống như là cái xe chở giúp cho canxium hấp thụ vào tế bào. Thì canxium chúng ta biết rằng đó là cái thành phần quan trọng của xương chúng ta. Mà canxium, nói về canxium thì chúng ta có tất cả là 5 loại canxium khác nhau. Có những người than phiền: "Ơ bác sĩ ơi, tôi uống canxium tôi thấy khó chịu, bụng nó lên phình, khó tiêu, rồi nó nóng, thì bác sĩ có thể giúp cho tôi bớt những cái khó chịu này hay không?" Thì nếu nói về canxium thì chúng ta biết rằng nó có 5 loại khác nhau. Hai cái loại mà tương đối là tỷ lệ hấp thụ cao và nó giúp cho chúng ta cứng xương nhất là canxium carbonate và phosphate. Hai cái loại canxium carbonate và phosphate thì uống vô thì nó có hai cái ảnh hưởng phụ mà đa số chúng ta đều bị, là nó làm cho chúng ta nóng ruột, nóng nóng bao tử, và làm cho chúng ta rất là bụng nó lình phình khó tiêu và bị táo bón. Thì khi mà uống calcium chúng ta khuyên bệnh nhân đang uống giữa bữa ăn thay vì uống lúc đói thì nó bớt đi cái cảm cái những cái ảnh hưởng phụ như thế. Và nếu mà người ta đã làm uống calcium mà giữa bữa ăn mà vẫn bị như vậy thì ta khuyên bệnh nhân chuyển qua những loại calcium khác ít bị những cái ảnh hưởng phụ, đó là calcium citrate, rồi calcium gluconate và calcium lactate. Thành ra như mình có tất cả 5 loại calcium khác nhau. Nếu mà chúng ta không bị những ảnh hưởng phụ của calcium thì uống carbonate và phosphate. Còn nếu chúng ta bị những phản ứng phụ thì chúng ta nên dùng calcium citrate. Thành ra nói tóm lại là calcium và vitamin D là có vai trò trong bệnh phòng ngừa và trị liệu bệnh rỗng xương chứ không gọi là bệnh thoái hóa khớp xương.
Dạ. Cũng liên quan tới những thắc mắc về cái băng bệnh đau đầu gối, đau thoái hóa đầu gối, thì có người hỏi rằng là mang giày cao gót có ảnh hưởng hay là có liên quan gì tới căn bệnh này không bác sĩ?
Câu hỏi này rất là hay, là vì khi một người phụ nữ họ muốn cho chiều cao chúng ta nó lên cao hơn hoặc là chúng ta có những dáng đẹp khi đi đôi giày cao gót, thì nếu mà chúng ta đi giày cao gót từ ngày này qua ngày nọ thì đương nhiên là nó có những ảnh hưởng phụ rất là trầm trọng. Nó làm cho cái áp lực lên đầu gối chúng ta càng nhiều và một thời gian sau sẽ đưa ra những tổn thương về khớp xương đầu gối. Thành ra khi mà đã bị thoái hóa khớp xương đầu gối thì chúng ta không nên đi giày cao gót, tại vì bao nhiêu cái áp lực nó đều đưa xuống đầu gối chúng ta, và chưa kể là chúng ta dễ bị ngã và dễ bị sái cái mắt cá, chúng ta chỉ cần lật một chút xíu là chúng ta có thể sái mắt cá. Tuy nhiên nếu mà chúng ta vì vấn đề mà cần phải đi giày cao gót để chúng ta nâng độ cao hay là cho chúng ta có một cái dáng đẹp thì chúng ta khuyên là chúng ta có thể đi trong những cái sự kiện quan trọng đó như là đám cưới có thể sử dụng được, chứ không nên đi hàng ngày. Đi hàng ngày thì bao nhiêu cái tác hại nó sẽ bắt đầu nó tích lũy lại chứ không phải là nó gây ra ngay lập tức. Nhiều người nói ủa tôi đi sao tôi chưa thấy bị, nhưng mà cái sự đặt cái áp lực lên đầu gối nó tích lũy từng ngày từng giờ từng năm, lúc đó quý vị biết thì đã muộn rồi. Thành ra chúng tôi khuyên là chúng ta chỉ đi ngắn hạn trong thời gian hay là dự những bữa tiệc quan trọng, sau đó chúng ta không nên đi hàng ngày. Đó là cái điều khuyên.
Vâng. Thưa bác sĩ, về căn bệnh đầu gối thì nó liên quan tới cái chuyện cử động, thì có người thắc mắc rằng có phải cái bệnh này là do tôi đi quá nhiều, tại vì có những cái nghề nghiệp á, bắt buộc phải đi quá nhiều, vận động quá nhiều, hoặc làm những cái nghề mà chỉ ngồi suốt ngày, ngồi quá không vận động cho nên đầu gối tôi bị thoái hóa, thì cái quan niệm nào đúng hơn thưa bác sĩ?
Thường thường ngồi lâu hoặc là đứng lâu, thường thường ngồi lâu thì đương nhiên là nếu mà chúng ta không vận động mà ngồi lâu thì khớp xương chúng ta nó sẽ bị cứng, rất là khó duỗi ra. Thành ra chúng tôi không khuyên bệnh nhân ngồi quá lâu, mà đứng lâu cũng không tốt. Trong một số nghề nghiệp mà đứng lâu hay ngồi xuống đứng lên nhiều lần cũng không tốt, tại vì đứng lâu thì bao nhiêu cái áp lực do cái sức nặng của cơ thể dồn xuống đầu gối thì nó làm cho đầu gối chúng ta dễ bị hao mòn hơn. Thành ra ngồi lâu không tốt và đứng lâu cũng không tốt, hoặc là ngồi lên đứng lại nhiều lần cũng không tốt. Thành ra một số những nghề nghiệp mà phải sử dụng đầu gối nhiều như là khuân vác, vác những đồ vật từ dưới đưa lên trên thì những người đó dễ bị tổn thương đầu gối vô cùng. Thành ra chúng tôi khuyên cái gì cũng vừa vừa phải phải, đừng có thái quá. Tuy nhiên có một số nghề nghiệp bắt buộc như vậy thì mình đành phải chịu thôi, chứ là không biết làm sao hơn.
Dạ. Thưa bác sĩ, bây giờ đã lố thời gian cho phép của bác sĩ rồi, đã lố 10 phút. Không biết là bác sĩ có thể dành thêm vài phút để trả lời thắc mắc của quý khán thính giả không? Hay mình gác lại xin hẹn kỳ sau?
Mình có thể cho vài phút nếu mà
Dạ.
quý vị khán giả nào có câu hỏi thắc mắc thì
Dạ.
tôi rất là
Cảm ơn bác sĩ
sẵn
rất
sẵn
nhiều.
lòng. Vâng.
Dạ. À, ta nên dùng loại thực phẩm và loại thuốc nào để làm tái tạo sụn khớp đã bị teo? Câu hỏi của Uyên Đoàn, thưa bác sĩ.
Cho đến giờ phút này để mà tái tạo lại sụn bị teo hay là bị chóc đi hay là bị phá vỡ thì đến giờ phút này thì chưa có một loại thuốc nào mà những nghiên cứu khoa học chứng minh là nó có thể thay thế được cái sụn đầu gối. Còn những cái quảng cáo là glucosamine có thể thay thế hay là tái tạo lại sụn đầu gối thì đến giờ phút này chưa chứng minh được.
Dạ. Thưa bác sĩ, bây giờ người ta còn dùng thuốc chống viêm bằng ca-cúp thuộc nhóm corticoid không, thưa bác sĩ?
Bây giờ thì bên Mỹ hay là bên Việt Nam tôi nghĩ rằng vẫn dùng những loại thuốc làm giảm viêm, và đa số họ dùng những loại như là prednisone hay là metoprednisolone. Thì những loại thuốc đó nó làm chống sưng chống viêm, hoặc là những người bệnh nhân mà bị đau khớp gối thì Có thể sau khi uống thuốc hay là chườm lạnh hay là băng đầu gối chống gậy mà nó bớt đau thì người ta phải dùng một loại cortisone chích vào đầu gối, đó cái chất metoprednisolone hay là depometro, thì cái chất đó chích vào đầu gối làm giảm sưng giảm viêm. Tuy nhiên không phải vì vậy mà mình lạm dụng cái chích thuốc đó, người ta chỉ giới hạn nếu cần thiết là khoảng một lần một năm hay là tối đa là 2 lần một năm, tại vì càng chích càng nhiều thì nó làm càng tổn hại cái xương của đầu gối chúng ta.
Thưa bác sĩ, câu hỏi của Tuyết Minh là chạy bộ hoặc là đi bộ nhiều có bị hao mòn sụn hay không?
Mình đã trả lời câu hỏi này trong phần trả lời là vì khi mà chúng ta chạy là bao nhiêu cái sức nặng của cơ thể đập xuống đầu gối. Nếu mà chúng ta chạy trên những mặt đất mềm hoặc là cỏ thì cái áp lực xuống đầu gối nó sẽ nhẹ nhàng hơn, thay vì chúng ta chạy lên những cái mặt đường cứng hay mặt đường gồ ghề thì bao nhiêu cái sức nặng của chúng ta và bao nhiêu cái gọi là cái tổn thương trong đầu gối nó sẽ xảy ra sớm và lẹ hơn, giống như một cái xe hơi. Cái hệ thống ống nhún giống như sụn trên đầu gối, chúng ta chạy trên đường gồ ghề hay là đường ổ gà thì cái hệ thống ống nhún nó dễ bị hư, phải thay nhiều hơn. Giống như cái sụn đầu gối chúng ta, nếu mà chúng ta chạy trên mặt đường mà không được trơn tru, mặt đường gồ ghề thì chúng ta sẽ làm tổn thương sụn đầu gối và sẽ dễ bị thoái hóa khớp xương đầu gối trong tương lai.
Dạ, cảm ơn bác sĩ rất nhiều. Trước khi chia tay chương trình thì một lời khuyên dành cho quý khán thính giả đang theo dõi về căn bệnh đau đầu gối, thoái hóa đầu gối, làm sao để tránh căn bệnh này thưa bác sĩ?
Điều quan trọng nhất là cái bệnh thoái hóa đầu gối là một cái bệnh mà chúng ta khó tránh được khi mà chúng ta càng lớn tuổi. Tuy nhiên một số người trẻ trên 50 tuổi đã bị, thay vì 65, 70 thì những người trẻ đó thì chúng tôi khuyên chúng ta phải ăn uống đồ ăn rất là tốt, không gây hại tác hại cơ thể. Làm sao chúng ta không ăn mỡ nhiều, không ăn đường nhiều, giảm giữ một cái cân lượng tương đối là tốt. Và đồng thời chúng ta không nên ăn những đồ ăn mà gây ra tạo ra những hợp chất có thể gây ra viêm khớp, như là chúng ta nướng thịt hay là chiên nấu đồ ăn ở nhiệt độ quá cao. Thì khi mà chiên nấu thịt hay là đồ ăn ở nhiệt độ quá cao thì nó tạo ra những hợp chất đó có thể gây ra sưng viêm và gây ra viêm khớp xương. Và chúng ta ăn uống healthy, trái cây, ăn uống đầy đủ rau rau quả, hay là uống bổ sung thêm những loại như là omega 3 fatty acid hoặc là dùng dầu ô liu thay vì những loại dầu thực phẩm thực vật khác. Đó là những lời khuyên. Mà đồng thời chúng ta không nên chạy trên những mặt đường mà cứng cáp như hay là mặt đường gồ ghề như vừa vừa kể, và chúng ta sống một đời sống khỏe mạnh và chịu khó tập thể dục thể thao và chịu khó tập ba cái động tác mà chúng tôi vừa hướng dẫn để tăng cường sức mạnh của cơ đùi trước, cơ đùi sau và cơ bắp chuối. Ba động tác đó chúng ta có thể áp dụng trước khi đi bộ, trước khi đi leo núi, thì bảo đảm quý vị là chúng ta sẽ làm cho cái cuộc đi leo núi hay là đi bộ xa rất là hào hứng, không gây ra đau đớn, không gây ra vỏ bẹp. Thì chúng ta nên ngừa trước thì vẫn là tốt hơn. Khi mà nó xảy ra thì chúng ta biết rằng bệnh thoái hóa khớp xương là không điều trị được dứt điểm, không điều trị được, mà chúng ta chỉ có thể làm bớt đau và bớt đi cái sự tiến triển của bệnh. Thành ra chúng ta nên ngừa bằng những lời khuyên tôi vừa nói. Cảm
Dạ.
ơn.
Cảm ơn bác sĩ rất là nhiều đã dành những thông tin rất bổ ích và sự dẫn giải, giải thích rất là cặn kẽ để giúp quý khán thính giả ngày hôm nay có cơ hội tìm hiểu về cách phòng và trị căn bệnh thoái hóa khớp gối hoặc là đau đầu gối, một trong những căn bệnh nan giải, không có cách chữa trị dứt điểm mà cũng khó có cách mà ngăn ngừa, tại vì càng già càng lão hóa thì căn bệnh này càng có nhiều nguy cơ rủi ro rình rập mình nhiều hơn, tức là khó có ai có thể tránh khỏi căn bệnh này. Quan trọng là quý vị hiểu biết để quý vị phòng ngừa và quý vị làm giảm cái sự đau đớn, làm giảm cái tổn thương một khi mình đã lỡ mắc bệnh. Một lần nữa cảm ơn bác sĩ Phùng Mạnh Lành, người có nhiều chục năm kinh nghiệm trong việc chăm sóc sức khỏe cộng đồng, chuyên khoa về gây mê và điều trị đau nhức ở miền Nam California, đã dành cho chúng tôi thời gian thực hiện chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn bác sĩ thật nhiều và mong được đón tiếp bác sĩ trở lại trong những chương trình tiếp sau để nói về đau nhức và những căn bệnh thường thấy, giúp quý khán giả hiểu xa, hiểu sâu và có thêm nâng cao cái sự nhận thức, sự hiểu biết về bệnh tật để mà bảo vệ sức khỏe thật là tốt. Cảm ơn bác sĩ thật nhiều ạ.
Vâng, cảm ơn cô Trà My đã có nhã ý mời tôi lên đài ngày hôm nay, và cảm ơn quý vị khán giả và xin hẹn gặp lại.
Dạ, Trà My trân trọng cảm ơn bác sĩ và cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Xin hẹn gặp lại vào chương trình tuần sau.
Mời quý vị đón theo dõi các tin tức mới nhất của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA qua podcast Thời sự quốc tế VOA trên Spotify, Apple Podcast hay Google Podcast. Nhấn vào biểu tượng chuông ngay dưới logo Thời sự quốc tế VOA để được thông báo các chương trình mới nhất. VOA, tiếng nói từ Hoa Kỳ.